thưa quý thính giả, nói đến Kim Dung là chúng ta nghĩ ngay tới những chuyện kiếm hiệp ăn khách của ông như Thiên Long Bát Bộ, Hiệp Khách Hành, Thần Điêu Hiệp Lữ, Tiếu Ngạo Giang Hồ vân vân. Trong loạt bài viết về Kim Dung, hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nghe một bài viết của Vũ Đức Sao Biển, Kim Dung Giữa Đời Tôi, Kiếm, Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh đọc.
Trong chiến tranh cổ điển thì kiếm hay là gươm là một vũ khí tiện lợi nhất. Tuy không cùng học một loại binh thư, nhưng mà các dân tộc đã viết chung một kinh nghiệm chiến tranh là dùng kiếm để đánh gần và dùng cung để bắn xa. Lịch sử chiến tranh của nhân loại cho biết là kiếm được rèn ở thành Baghdad, lúc bây giờ thuộc về Ba Tư, là loại kiếm danh tiếng nhất, có kỹ thuật rèn cao nhất. Và đây là những lưỡi đà kiếm. Đà là cong. Kiếm có hình cong, hình lưỡi liềm. Kiếm trong chuyện võ hiệp Kim Dung cũng không đi ra khỏi cái kinh nghiệm ấy. Kiếm quan trọng đến nỗi nhiều khi những tác phẩm võ hiệp của ông được người đời gọi là chuyện kiếm hiệp, tức là chuyện về những người hành hiệp cứu đời bằng lưỡi kiếm. Có những tác phẩm ông đã khắc họa vai trò cao cả của lưỡi kiếm. Đó là trường hợp bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trong năm chữ Ỷ Thiên Đồ Long Ký thì đã có hai chữ Ỷ Thiên là tên gọi của một thanh kiếm báu mà theo tác giả được đúc bằng thép nguyên chất pha lẫn platin, và bên trong thân kiếm thì có cất giấu một bộ bảo lục, đó là bộ Cửu Âm Chân Kinh. Tiếu Ngạo Giang Hồ Ký cũng là một tác phẩm đồ sộ nói về cái kiếm, với những phái sử dụng kiếm gọi là Ngũ Nhạc Kiếm Phái, đó là Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn và Hàng Sơn. Bộ Liên Thành Quyết là một bộ tiểu thuyết viết về một kho kiếm pháp, mà cái bài kiếm quyết là một bài thơ. Ông thầy dạy đệ tử lại cố dạy sai đi để che giấu lời hướng dẫn đi tìm một kho báu lớn có giá trị liên thành. Ngoài ra, trong 11 bộ tiểu thuyết luôn luôn xuất hiện người sử kiếm được gọi là kiếm sĩ, và kiếm sĩ luôn luôn nhiều hơn những bọn hào sĩ giang hồ sử dụng các loại vũ khí khác.
Về mặt chất liệu làm kiếm, Kim Dung nói đến loại kiếm sắt, kiếm gỗ, kiếm vàng và kiếm pha hợp kim. Kiếm thông thường là kiếm sắt, nhưng Kim Dung lại thường đề cập đến một loại sắt thép đặc biệt rất bén, chém sắt như chém bùn. Trương Tam Phong, tức Trương Quân Bảo, dùng một cây kiếm gỗ hành hiệp gọi là chân giỏ, thành danh và trở thành tổ sư phái võ đan. Bọn thầy thuốc như Hồ Thanh Ngưu, Bình Nhất Chỉ có cây đoạn kiếm bằng vàng, chắc là để dùng trong khi mổ xẻ. Đặc biệt, Tiêu Tương và Vũ Mạc Đại Tiên Sinh, trưởng môn Hành Sơn, có cây kiếm mỏng như lá lúa, rút ra cầm tay thì mềm oặt, nhưng khi dẫn công vào thì lưỡi kiếm dương thẳng ra, và khi chiến đấu thì kiếm khí phát ra ở đầu mũi kiếm. Về hình thể, Kim Dung phân ra trường kiếm là kiếm dài và đoạn kiếm là kiếm ngắn. Những nhân vật sử dụng đoạn kiếm trong tác phẩm của ông thường là những người có gia số võ công đặc biệt, chuyên đánh cận chiến, chân tay rất linh hoạt. Kiếm bình thường thì thân thẳng. Cá biệt, trong Tiếu Ngạo Giang Hồ Ký, Kim Dung mô tả nhân vật Tái Bắc Minh Đà Mộng Cao Phong, một người gù như lạc đà, gọi là Minh Đà, vì có bướu trên lưng, y sử một cây đà kiếm công công hình lưỡi liềm, đúng là đà nhân đà kiếm. Thanh kiếm đặc biệt của Mộng Cao Phong chắc chúng ta nhớ lại hình ảnh những lưỡi kiếm công của các đội quân Ả Rập trên sa mạc trong những phim nói về khu vực châu Phi.
Kiếm là một loại vũ khí cá nhân, nên thường thường bọn hào sĩ sử dụng đơn kiếm. Tuy nhiên, cũng có người chuyên đánh song kiếm. Lại có những cặp anh em, vợ chồng, bè bạn đồng môn sử đơn kiếm, nhưng lại chuyên đánh đôi, thành song kiếm hợp bích. Có lối đánh tập thể kết làm kiếm trận. Triết học Đông Phương đã đi vào bài bản kiếm pháp với lưỡng nghi kiếm pháp, trong đó hai người cùng đánh. Một người theo chính lưỡng nghi, một người theo phản lưỡng nghi. Có chính, có phản mới thành hợp bích. Chẳng khác nào có thes, quang thi thes mới có được Senthes trong triết học Hy Lạp. Về nguyên tắc sử kiếm, thì Kim Dung đưa ra kiếm tông và khí tông. Kiếm tông chú trọng kiếm chiêu, ra đòn liên miên bất tuyệt để thủ thắng. Còn khí tông thì chú trọng vào nội công, cho rằng nội công cao cường thì chỉ đánh một vài chiêu là có thể triệt hạ được địch thủ. Đây chính là sự mâu thuẫn trong nội bộ phái Hoa Sơn, khiến phái này tương tranh đến nỗi gần tuyệt diệt. Để có thể sử kiếm, người ta phải học kiếm pháp. Kiếm pháp được hiểu là nguyên tắc hướng dẫn sử một đường kiếm chuyên môn của một phái hay một nhà. Kiếm pháp được cụ thể hóa thành một bài ca, và người kiếm sĩ phải học thuộc lòng từng câu từng chữ. Nếu như câu ca ấy được chép lại trên lụa, trên vải, trên giấy, trên da dê v.v. thì được gọi là kiếm phổ. Kiếm phổ chia ra từng chiêu, từng thức. Mỗi chiêu thức có nhiều cách biến hóa linh động. Kim Dung đã thực sự đưa người đọc đi vào một thế giới mộng mơ thú vị khi ông đề cập đến những thái sơn thập bát bàn, hành sơn tam thức và lý giải lưỡng nghi kiếm pháp có 64 thế. Ấy là vì thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, mà trong mỗi quái thì có 8 lần biến hóa, 8 lần 8 là 64, mà đó là 64 thế. Đó là chính lưỡng, còn phản lưỡng nghi là đánh ngược lại những quy tắc của chính lưỡng nghi, tạo ra một âm, một dương, một trên, một dưới, một trái, một phải, một trước, một sau. Thử tưởng tượng, một đối thủ phải đấu với một cặp song kiếm lưỡng nghi. Kim Dung chỉ là vấn đề, mà để cho chúng ta tưởng tượng.
Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ Ký, Kim Dung nói đến một thứ kiếm pháp lãng mạn hơn, độc cô của kiếm do Phong Thanh Dương truyền lại cho Lệnh Hồ Xung. Đây đúng là kiếm pháp của độc cô Cầu Bại, chỉ gồm có chính thức, tổng quyết thức, phá kiếm thức, phá khí thức, phá thương thức, phá trưởng thức, phá tiên thức, phá đao thức, phá tiễn thức và phá côn thức. Dưới chính thức đó, độc cô Cầu Bại đánh thắng tất cả các địch thủ, khiến cho không ai còn dám đến đánh kiếm với ông. Ông rơi vào cô đơn, gọi là độc cô, chỉ mong được thua một lần. Cầu Bại, mà không ai có thể khiến ông thua được, cuối cùng chết đi trong lặng lẽ. Phong Thanh Dương cắt nghĩa, độc cô của kiếm, đánh theo kiếm ý, nghĩ đến đâu là đánh đến đó, muốn đánh thế nào cũng được, chỉ có công thức chứ không có bao giờ quay về thủ. Hễ địch đánh 100 chiêu, ta đánh 101 chiêu, địch đánh 1000 chiêu, ta đánh 1001 chiêu, liên miên bất tuyệt như nước chảy mây trôi. Lệnh Hồ Xung nghe được thứ kiếm pháp như vậy, anh ta mừng như điên vì tâm tính anh ta vốn lãng mạn. Và trận ra oai đầu tiên của độc cơ của kiếm vừa khiến Lệnh Hồ Xung, vừa khiến chúng ta kinh hãi. Lệnh Hồ Xung mất hết công lực, chỉ sự một chiêu phá khí thức, đã đâm mù mắt 15 tên ác đồ của phái Tung Sơn.
Kiếm nằm trong vỏ là biểu hiện của hòa bình, kiếm rút ra khỏi vỏ là biểu hiện của đấu tranh. Thậm chí với diệt tuyệt sư thái, trưởng môn phái Nga Mi chống ỷ Thiên Đồ Lâm Ký, mỗi khi rút kiếm ỷ Thiên ra, kiếm không dính máu là chưa rút vào vỏ. Rút kiếm ra khỏi vỏ, người ta thường bắt quyết, mũi kiếm hướng lên trời, mũi kiếm chỉ xuống đất, mũi kiếm chỉ ra phía trước, thân kiếm phải ngang người. Chiêu đầu tiên của những người nhỏ tuổi khi đối với bậc trưởng thượng phải là chiêu thi lễ, hai tay đưa thẳng kiếm lên khỏi đầu, gọi là vạn nhạc triều tôn, hai tay nắm lấy đốc kiếm. Cả người và kiếm cùng cúi tới trước, gọi là đồng tử bái Quan Âm.
Sử dụng kiếm là cả một nghệ thuật. Dương Qua và Tiểu Long Nữ trong Xà Điêu Anh Hùng truyện, sử Ngọc Nữ kiếm pháp một cách uyển chuyển mỹ lệ như một cặp song vũ. Tả Tử Mục, trưởng môn phái Vô Lượng trong Lục Mạch Thần Kiếm truyện, sử kiếm chém con rắn đang cuốn lấy người học trò. Rắn đứt đôi mà da người học trò vẫn không xây xác. Nhưng trung tắc của phái Hoa Sơn, sử thế kiếm quyết định đâm vào người học trò. Là Lệnh Hồ Xung, kiếm vừa chạm đến da, đã chuyển kình lực, đâm thẳng thành kình lực bẻ ngang, khiến thanh kiếm gãy làm chín mảnh rơi xuống choang choảng. Trong đường kiếm, còn có cả tình yêu đôi lứa. Nhạc Linh Sang cùng Lệnh Hồ Xung thầm yêu nhau, đã lén cha mẹ luyện môn Xung Linh kiếm pháp. Khi múa lên đôi mắt mơ màng, đôi lòng ấm áp, vì họ còn rất trẻ nên nghịch ngợm, nghĩ ra chiêu nhĩ tử não quạt, là người chết ta sống, tính toán kỹ luồng lực đạo, bộ vị, phương hướng, sau cho đâm một lần, hai đầu mũi kiếm phải dính vào nhau, hai thân kiếm nối thành một đường thẳng.
Những kiếm chiêu trong truyện võ hiệp Kim Dung đã được ông đặt tên rất hay, thí dụ như là Thuận Thủy Thôi Chu, tức là theo nước đẩy thuyền, Lãng Tử Hồi Đầu, là người trai ra đi, đã quay đầu trở lại, Thương Tùng Ngây Khách, là Tùng Xanh Đón Khách, Trường Giang Tam Điệp Lãng, tức là ba đợt sóng trên sông Trường Giang. Đôi khi có những chiêu kiếm phát quá nhanh, máu không kịp chảy. Trong Lộc Đình Ký có một nhân vật tên là Phùng Tích Phạm, mang ngoại hiệu là Nhất Kiếm Vô Huyết, tức là một đường kiếm không chảy máu. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà khi Phùng Tích Phạm đánh Song Nhi, một người hầu của Vi Tiểu Bảo, đâm vô một kiếm, máu vẫn chảy ra như thường. Cho nên Vi Tiểu Bảo gọi giữa Phùng Tích Phạm là bán kiếm hữu huyết, tức là mới nửa chiêu kiếm đã có máu rồi, đừng có nói dắp. Có những chiêu phi kiếm, phóng kiếm bay trong không gian để giết địch thủ. Có những chiêu hoán thủ kiếm, tức là kiếm đang cầm tay phải, đột ngột đổi qua tay trái và ngược lại. Nhưng mà người có kiếm trong tay, chưa chắc là đã thắng. Tiểu anh hùng Hồ Phỉ trong Lãnh Nguyệt Bảo Đao học được phép không thủ nhập bạch nhận, tức là chuyên dùng tay không, đoạt kiếm kẻ khác. Còn Lê Ngộ Sung thì có một chiêu là cái chiêu búng ngón tay vào sống kiếm đối phương, cho kiếm văng đi. Còn Nhậm Ngã Hành thì phát phách không trưởng, trừ lực đủ sức đánh oằn thanh kiếm của địch thủ. Những kiểu mô tả vừa có căn bản thực tế, vừa không tưởng, khiến chúng ta cảm thấy thú vị.
Nhưng thú vị nhất có lẽ vẫn là những trận đấu kiếm mà không có kiếm, không dùng kiếm. Dân tử đại lý Đoàn Dự đã học được lục mạch thần kiếm của chùa Thiên Long. Nước đại lý dùng kinh lực của nội công phát ra sáu ngón tay theo sáu đường thiếu dương, thiếu âm, thiếu xung, trung xung, thiếu trạch. Kiếm khí của anh ta đánh cho bộ dung phục tơi tả hoảng hốt trước hàng vạn đôi mắt quần hùng tụ tập tại chùa Thiếu Lâm. Hai trận đấu kiếm kỳ lạ nhất là hai trận đấu giữa Lệnh Hồ Xung và hai cao thủ phái Võ Đan trước khi đấu với Xung Hư Đạo Trưởng, trưởng môn phái Võ Đan. Lần thứ nhất, dưới chân núi Võ Đan, Lệnh Hồ Xung chỉ dùng ánh mắt, trong khi hai cao thủ Võ Đan múa kiếm tích mù, nhưng cuối cùng chịu thua. Khi đấu với Xung Hư, trước những đường kiếm ảo diệu của Xung Hư, Lệnh Hồ Xung chỉ xuất một chiêu Xung Hư đã chịu thua. Lần thứ nhì, trong chùa Thiếu Lâm, Lệnh Hồ Xung và Xung Hư đã rút kiếm ra, nhưng Xung Hư chỉ đứng xa. Xung Hư chỉ đứng xa Lệnh Hồ Xung và nghĩ ngợi, cuối cùng chịu thua. Ấy là gì? Cả hai chỉ đấu kiếm ý, chứ không đấu kiếm chiêu.
Kiếm là vũ khí, nhưng mà những kiếm sĩ không lạm dụng kiếm chiêu để giết người. Đạo văn Kim Dung, ta thường thấy nhóm chữ điểm tới là thôi, hoặc là đủ phân thắng bại. Người ta dùng kiếm để họp bạn, mà những lần gặp gỡ như vậy được gọi là luận kiếm. Người lỡ tay dùng kiếm giết người, không khỏi có điều hối hận, đau khổ. Cho nên đã có những kiếm sĩ của Kim Dung bẻ kiếm bên trời, tức là thiên nhai chiết kiếm. Đã có những người rửa tay gác kiếm, là phong kiếm quy ẩn. Lại có những người treo kiếm lên không dùng tới, giấu kiếm trong cây đàn, để kiếm hòa trong vỏ, không rút ra được nữa. Quý vị đọc truyện kiếm hiệp Kim Dung còn nhớ tới nhân vật Hà Túc Đạo trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Hà Túc Đạo tự xưng là Tam Thánh, tức là Cầm Thánh, Kỳ Thánh và Kiếm Thánh. Nhưng mà rồi cuối cuộc đời, anh ta quay về đỉnh Kinh Thần Phong, ngoài núi Côn Lôn xa xôi vạn dặm, treo kiếm lên và lặng lẽ ngồi nhớ đến cô bé Quách Tường, 16 tuổi. Đã có một lần, Hà Túc Đạo vừa đấu kiếm chống ba địch thủ, vừa phóng chỉ vào cây đàn để dưới đất, đàn cho Quách Tường nghe một cầm tấu khúc mới nhất. Ông này tưởng tượng tới mức này thì quá sức rồi, đánh ba tay kiếm dữ dội, mà một tay còn dùng chỉ đánh đờn, thì quá đáng. Quách Tường nghe tiếng đàn thì đỏ mặt lên, biết Hà Túc Đạo viết khúc cầm phổ này để tặng cho mình. Họ chỉ gặp nhau có một lần ngắn ngủi, trong rừng chùa Thối Lâm, và rồi xa nhau một đời. Làm sao một cuộc đấu kiếm hung hiểm lại có thể cùng diễn ra một lúc với cung đàn thánh thoát trữ tình? Mặc kệ, Kim Dung cứ viết. Ai muốn tưởng tượng như thế nào thì cứ tưởng tượng. Ông đúng là một nhà văn lãng mạn. Lãng mạn ngay chống những đường đao, mũi kiếm. Và vì vậy, trong tác phẩm võ hiệp của ông, ngay cả các loại kiếm pháp, kiếm trận hung mãnh nhất, vẫn luôn luôn lấp lánh những khúc tình ca.